văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, thu về những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những đám mây trắng nhẹ nhàng thả trôi trong chiều gió. Chút nắng cuối cùng của mùa hạ gửi lại vào thu đã không còn bỏng rát. Mùa thu phảng phất chút se lạnh của đông sắp đến. Trong không gian mênh mang của đất trời vào thu, có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên thảm lá vàng xào xạc, có những hoa cúc rộn ràng những con phố nhỏ. Có mùi hương ổi nồng nàn gợi nhớ những tháng năm tuổi thơ xa lắc.
Với những người dân Yên Bái, mùa thu còn gợi nhớ những ký ức vô cùng thiêng liêng về một lần được vinh dự đón Bác ngày 25 tháng 9 năm 1958. 60 năm qua đi, nhưng hình ảnh và tình cảm của Bác vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí. Phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng sống lại những ký ức không thể nào quên về mùa thu lịch sử qua bài viết sau đây của tác giả Hồ Thức.
Bác Hồ về thăm Yên Bái đến nay đã mấy chục năm. Thời điểm lịch sử đó còn để lại biết bao hình ảnh sáng ngời của Bác với nhân dân các dân tộc tỉnh ta. Hồi ấy, đi thông tin tuyên truyền ở ngay đất Dinh Tuần Phủ, nay thuộc phường Hồng Hà. Chúng tôi được lãnh đạo tỉnh cho biết, một ngày gần đây chưa rõ ngày nào sẽ có lãnh đạo trung ương lên thăm Yên Bái. Đi thông tin phải chuẩn bị gấp, kiểm tra toàn bộ máy móc, loa đài, có lệnh là phục vụ meeting được ngay. Tôi được lãnh đạo cơ quan giao trách nhiệm điều khiển máy trong buổi meeting hôm đó vì đã qua lớp đào tạo công nhân sửa chữa, sử dụng máy thu thanh, phát thanh ở Trung ương. Hơn nữa, lúc đó tôi lại là đảng viên. Việc hệ trọng như thế làm sao cho tròn trách nhiệm. Trở về tôi truyền đạt lại ý kiến của thủ trưởng và bàn bạc với anh em xin cách giải quyết những khó khăn về kỹ thuật như nguồn điện, đường dây dẫn. Nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là chiếc máy nổ, lúc không. Bất kham như con ngựa vía. Anh em bàn bạc tìm phương kế khắc phục, bàn đi bàn lại vẫn bế tắc. Cuối cùng, phương án tự lực cánh sinh là chính được chấp nhận. Hôm sau, chứng kiến cuộc tổng duyệt, ngoài thủ trưởng cơ quan còn có thêm 3 vị khách của tỉnh. Chiếc máy nổ chạy đều đều, nguồn điện ra ổn định. Máy tăng âm 100W, kéo 4 loa ép công suất lớn nói oang oang, người đứng xa hàng trăm mét nghe rõ mồn một. Đồng chí thủ trưởng cùng khách xuống tận nơi để máy nổ xem xét và rà soát từng chiếc loa phát thanh để kiểm tra, tỏ vẻ hài lòng. Sau khi khách ra về, chúng tôi lại tập trung vào việc kéo dây điện ra kỳ đài. Chiều dần buông, sương mù răng kèm theo từng cơn gió lạnh từ sông Hồng thổi tới, song chúng tôi vẫn làm việc say mê. Một buổi chiều cuối thu, chuyến tàu xuôi Hà Nội xuất phát từ ga Lào Cai, ngoài những toa chở hành khách, hàng hóa, kéo thêm một toa đặc biệt. Khoảng hơn 1 giờ chiều, đoàn tàu dừng bánh ở sân ga Yên Bái. Khách xuống, khách lên tấp nập, cửa ga chen chúc người ra, người vào. Mấy công nhân bảo dưỡng kỹ thuật kiểm tra từng gầm toa tàu, từng con ốc, từng ống xả hơi. Tại phòng khách của nhà ga, đồng chí Nguyễn Đức, bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, ủy ban tỉnh tiến lại gần phía sau đoàn tàu để đón đồng chí cán bộ cấp cao của Trung ương. Tôi chợt nhận ra Bác Hồ xuất hiện ở cửa toa. Người tươi cười bước xuống rồi lần lượt bắt tay các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Có đến hàng chục công nhân đường sắt đang làm việc cũng tạm ngừng sản xuất chạy ùa lại phía Bác. Ai cũng vui, cũng phấn khởi vì thấy Bác hồng hào khỏe mạnh. Đoàn xe đã đợi sẵn phía cổng phụ nhà ga. Bác đi xe riêng, theo sau là xe của các đồng chí lãnh đạo và cán bộ đi cùng Bác. Tin Bác Hồ về thăm Yên Bái như làn sóng điện truyền nhanh trong thị xã. Đường phố cao su, nay là phố bờ sông, mà đoàn xe đi qua, hai bên đường người già, trẻ em đứng chật ních để nhìn thấy Bác Hồ. Xe chạy đến đâu, bà con vỗ tay, vẫy hoa chào bác đến đó. Bác ngồi trong xe, giơ tay chào đáp lại tình cảm yêu kính của bà con đối với mình. Đoàn xe đã đi qua mà mọi người còn nán lại như luyến tiếc những giây phút đáng ghi nhớ này. Bác và các đồng chí trong đoàn nghỉ ở nhà khách tỉnh ủy. Hàng cây long não mùa này đang bắt đầu chút lá, những chiếc lá vàng bay theo làn gió nhẹ như những cánh bướm chập chờn. Đêm ấy khác hẳn mọi đêm, cả thị xã Yên Bái thao thức không ngủ. Cửa nhà nào cũng mở, đèn nhà nào cũng sáng thâu đêm. Thị xã đêm ấy như đón giao thừa. Mọi người ai cũng mong trời chóng sáng để đón nhận những điều tốt lành sẽ đến với họ. Mơ ước được gặp bác, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa sẽ được gặp bác. Không chỉ riêng người dân thị xã, mà các xã ven thị, các xã bên tả, bên hữu ngạn sông Hồng cũng có niềm vui chung như thế. Mới 4 giờ sáng, từ lễ đài nơi diễn ra cuộc meeting trọng thể này, vang vang tiếng loa của ban tổ chức, rồi những bài hát ca ngợi Hồ Chủ tịch, ca ngợi Đảng quang vinh cứ như thúc giục lòng người. Từ Xuân Lan, Bái Dương, Tuy Lộc, Nam Cường, Cường Thịnh, Minh Bảo, Tân Thịnh, Văn Phú, Văn Tiến đến Minh Quân, Phúc Lộc, Giới Phiên, Hợp Minh, Âu Lâu, bà con phải vượt sông cho kịp tới địa điểm tập trung theo quy định của ban tổ chức. Người từ khắp nơi đang đổ về, đội ngũ chỉnh tề đem theo băng cờ, khẩu hiệu, ảnh Hồ Chủ tịch xếp thành hàng dài từ sân vận động đến đầm sen. Nay là ngã ba Cao Lanh, chưa bao giờ lòng dân lại náo nức đến như thế. Từ sáng sớm, cả biển người đứng kín cả sân vận động. Các em thiếu nhi cổ quá khăn đỏ, tiếng trống ếch khua vang nhịp nhàng. Em nào em nấy phấn khởi, lộ trên nét mặt cất cao giọng hát, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng. Các anh bộ đội, hàng ngũ chỉnh tề, quần áo đồng phục, trông các anh lại càng quý, càng yêu, cờ đỏ sao vàng bay lồng lộng trước gió sông Hồng. Tiếng loa vang lên làm náo lức lòng người, thời gian như xích lại gần, cả biển người hồi hộp chờ đợi. 8 giờ sáng, đoàn xe của bác đã vượt qua cổng, từ từ dừng lại ở mép sân. Bác xuống xe, đi cùng với đồng chí Nguyễn Đức, Bí thư Tỉnh ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch, đồng chí Ngô Minh Loan, đồng chí Xuân Trình. Bác vận bộ quần lụa màu gụ, chân đi dép cao su, dáng đi nhanh nhẹn, nước da bác hồng hào, râu tóc bạc phơ. Cả biển người sôi động hẳn lên, tiếng trống ếch khua vang, xen lẫn tiếng hô vang dậy. Hồ Chủ tịch muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm, Bác Hồ muôn năm. Hết đợt này đến đợt khác kéo dài cho đến khi bác lên lễ đài. Đồng chí Nguyễn Đức, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đọc lời chào mừng và trân trọng mời bác nói chuyện với đồng bào. Bác đứng trước micro, tươi cười vẫy tay chào mọi người. Lại những tràng vỗ tay, những lời hô khẩu hiệu Hồ Chủ tịch muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Sương mù tan dần, gió sông Hồng từng cơn thổi tới, trời lạnh, để đảm bảo sức khỏe cho bác, đồng chí Ngô Minh Loan đứng sau đã lấy chiếc áo len dài tay màu be nhạt khoác lên người cho bác. Bác tiến sát lại gần chiếc micro, dừng lại vài giây đồng hồ, rồi lấy ở túi áo ra một mảnh giấy khổ nhỏ chỉ bằng bao thuốc lá. Đây là nội dung được bác chuẩn bị để nói chuyện với đồng bào. Tôi nhìn kỹ mảnh giấy chữ đỏ bác viết bằng chữ Hán, có gạch đầu dòng nội dung từng vấn đề. Sau khi khen ngợi thành tích của quân và dân Yên Bái, bác căn dặn 3 điều. Một là đoàn kết dân tộc, hai là tăng gia sản xuất, ba là bà con dân tộc miền núi cần xóa bỏ mê tín dị đoan và bỏ tục lệ gả chồng cưới vợ cho con khi tuổi còn nhỏ. Bài nói chuyện của bác thật ngắn gọn, dễ hiểu và xúc tích. Hàng vạn người say sưa nghe lời bác chỉ bảo, mỗi người như thấm sâu vào lòng mình những điều bác khuyên dân. Khi bác kết thúc bài nói chuyện, mọi người cùng say sưa hát bài kết đoàn.
Đi trên chuyến tàu Hà Nội Lào Cai, một sớm mùa thu Bác Hồ về thăm Yên Bái. Sát cánh hân hoan mừng đón bác về, vẫn còn đó người đứng trên lễ đài hiền từ như một vị kia. dặn dò yêu thương, lời người vang lời núi sông, lời người ấm tình quê hương. Vẫn còn đó lời người mùa thu năm ấy, cho hôm nay Yên Bái rực rỡ đô thành. Đi trên chuyến tàu Hà Nội Lào Cai, một sớm mùa thu Bác Hồ về thăm miền Bái. Một sớm mùa thu đi vào lịch sử, một sớm mùa thu đi vào nỗi nhớ.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bác về một sớm mùa thu của tác giả Dương Nhâm, nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác. Họ có thể là những cán bộ quản lý, kinh doanh tài giỏi, cũng có thể là những con người rất đỗi bình thường. Như một anh công nhân luôn tận tụy với công việc, một chị lao công không quản ngại nắng mưa để làm đẹp cho phố phường, hay những người nông dân thật thà chất phát, sẵn sàng hiến đất, ruộng vườn để mở mang đường xá. Điều đó cho thấy học tập Bác không khó, bởi học tập Bác không phải là điều gì đó xa vời, cao siêu, mà học tập Bác từ những điều bình thường giản dị nhất của cuộc sống này. Tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với một tấm gương học tập và làm theo lời Bác qua ghi chép Học Bác ở những điều gần gũi của tác giả Yến Trang.
Tôi cùng Tuấn, cán bộ văn hóa xã Vân Hội, dạo bước trên con đường dài áp phan phẳng lì vẫn còn nguyên màu nhựa. Con đường rộng 7,5 mét, có hệ thống rãnh, hành lang, vỉa hè, chẳng khác mấy con đường ngoài phố thị. Tuấn vui vẻ khoe với tôi về con đường làm khang trang bộ mặt của xã. Con đường khẳng định sự đồng lòng của dân và chính quyền góp phần đưa xã Vân Hội cán đích nông thôn mới vào tháng 12 năm 2017. Trong niềm vui ấy, Tuấn luôn miệng nhắc đến ông Hoàng Văn Thường, 85 tuổi, dân tộc Tày, ở thôn Minh Phú, người đã tự nguyện hiến hơn 400 mét vuông đất thổ cư nằm hai bên đường, ước tính trị giá gần 1 tỷ. Theo tay Tuấn Trì, chúng tôi rẽ vào con đường bê tông rộng chừng 3 mét. Hai bên đường là hai hàng cây thông cao chừng 3 mét, xếp hàng thẳng tắp cho tới tận cổng nhà. Bên trái là chiếc ao rộng chừng 3 sào. Nước xanh ngăn ngắt, thỉnh thoảng lại gợn lên những vòng tròn đồng tâm do những chú cá tinh nghịch nhao lên đớp mồi. Phía tay phải và khu đồi sau ngôi nhà cấp 4 là bạt ngàn rừng cây, mà toàn loại cây gỗ quý. Những cây lát 30 năm tuổi, to bằng chiếc rổ hiên ngang giữa bạt ngàn xanh mát. Những cây tách, cây trò chỉ, cây sao đen, cây quế hàng 40 năm tuổi đang chen chân cùng với mỡ reo vui dưới nắng trời. Không gian thật yên bình và khoáng đạt. Cảm giác bình yên dội về ngày một rõ khi tôi thấy ông Thưởng đang ngồi câu cá bên con đường dẫn vào nhà. Nhìn cái dáng thanh thản, ung dung tự tại của ông như đang hòa với thiên nhiên cây cỏ mà tôi thấy bình an đến lạ. Thấy chúng tôi, ông Thưởng đứng dậy cười, nụ cười hiền từ như thể chẳng có việc gì có thể làm cho ông tức giận. Dạo bước cùng ông lên nhà, ông nói như thủ thỉ bên tai. Các con ông công tác hết ở Hà Nội, giờ còn có hai ông bà thôi. Sức khỏe yếu rồi, đến ăn còn không xong. Bà nhà tôi muốn đi ra ngoài phải có người dắt, thế nên phải thuê ô xin phục vụ. Trong trí nhớ của mình, ông thường kể cho chúng tôi nghe những dấu mốc quan trọng của cuộc đời mình. Ông đã từng tham gia thanh niên xung phong, rồi tham gia chiến dịch giải phóng Điện Biên Phủ và đã nhận được nhiều huân huy chương kháng chiến. Chúng đang được treo trang trọng trên từng nhà. Hòa bình lập lại, ông trở về Trấn Yên làm tài chính của huyện. Được cấp trên tin tưởng, ông được điều động về làm tài chính của tỉnh. Khi bà Hội vợ ông bị bệnh phải cắt phần dạ con, thương vợ sức yếu một mình với công việc đồng áng, đồi rừng lo cho ba đứa con ăn học, ông nằng nặc đòi trở về làm tái chính xã Vân Hội để được cùng vợ lo cuộc sống gia đình. Nhưng ông chỉ làm được cái việc là luôn bên cạnh động viên, khích lệ, làm chỗ dựa tinh thần cho bà những lúc khó khăn. Còn việc đồi rừng, việc đồng áng vẫn một tay bà lo hết. Bởi làm thuế công nghiệp và thương nghiệp quấn ông đi, cứ sáng sớm ông xách túi đi, đến từng nhà thu thuế đến tận tối mới xách túi về. Chẳng giống như làm thuế bây giờ, làm thuế ngày xưa lương ít mà thậm chí còn bị dân chửi không tiếc lời. Khó khăn là thế, nhưng với trách nhiệm của một công chức, một đảng viên, ông luôn hoàn thành nhiệm vụ. Làm thuế nông nghiệp, thương nghiệp tại xã Vân Hội 20 năm thì ông về một cục. Giờ các con của ông đã phương trưởng ở Hà Nội, chỉ còn hai ông bà chẳng có lương hưu, chỉ dựa vào vài chục con vịt, chục con gà, 4 sào ruộng, vườn rau, ao cá, đồi rừng để sinh sống. Niềm vui hiện tại của ông bà là tự canh tác ra các sản phẩm dùng cho sinh hoạt, không phải mua bất cứ thứ gì. Cuộc sống như thế là ổn, nếu như ông bà không ốm đau. Nhưng tuổi già thường đi cùng với đau ốm, bà nhà ông ốm đau luôn, một lần gãy xương đùi mục ở Hà Nội, một lần mổ tim cũng mất vài trăm triệu, toàn bộ tiền nong con cái ông lo hết. Ấy là chưa kể, đã 30 năm nay bà sống chung với bệnh tiểu đường. Tiền ô xin ông bà cũng tự tay lo trả từ rừng cây, bấn lắm ông mới bằng lòng nhận của các con chút xíu. Nghe ông kể, tôi giật mình, thì ra cuộc sống của ông bà không sung túc như tôi tưởng. Ấy vậy mà khi có chủ trương làm đường và hiến đất mà lại là đất thổ cư với giá thị trường lên đến tiền tỷ, ông bà vẫn tự nguyện xin hiến. Chính vì thế mà vừa qua, ông là người duy nhất của tỉnh trong số 10 gương điển hình của cả nước được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Chúng tôi ngược trở lại con đường bê tông dập bóng hàng cây xanh, tò mò về những cây gỗ quý trên 2 hectare đồi rừng của ông. Tôi rẽ cỏ đến bên cây lát 30 năm tuổi, nghiền đầu đến mỏi cổ mới trông thấy ngọn xanh ngăn ngắt đâm thẳng lên nền trời trong veo. Ông Thưởng vui vẻ bảo, lát này có 500 cây, ngoài ra có 100 cây tích, 500 cây sao đen, 1.000 cây trò chỉ, tất cả đều mấy chục năm tuổi. Tuấn chỉ tay về những cây quế đã đứng trên trời đất này những 40 năm, thân cao to lừng lững, vỏ đã bạc phếch bởi nắng, bởi gió trời. Chỉ riêng một cây quế kia thôi cũng có khoảng chục triệu chứ chẳng đùa. Tôi quay sang hỏi ông, sao ông không bán đi vài cây lấy tiền chi tiêu? Ông cười, lại nụ cười hiền. Tôi để dành cho các con cả 2 hectare đất này nữa, sau này tôi cũng chia hết cho chúng nó. Thì ra cuộc sống như thế đối với ông là đủ, không nhất thiết phải xa hoa phung phí. Những thành quả đang nở hoa trên mảnh đất này, ông bà nguyện dành cho cả các con cháu. Có lẽ chính tình yêu thương vô điều kiện ấy mà ông bà cũng nhận được nhiều điều hiếu nghĩa từ các con, các cháu. Rẽ ra trục đường từ trung tâm xã, chúng tôi lại ngược con đường trở về trụ sở ủy ban. Ngắm hàng vài thân to chừng vành mũ xếp thẳng hàng dọc bờ ao, ngay bên cạnh vỉa hè của con đường, Tuấn bảo vải này của nhà ông Thường cũng trồng mấy chục năm nay. Trước đây có thêm một hàng nữa nằm ở phía đường này, nhưng do hiến đất nên ông đã chặt đi. Rồi Tuấn chỉ sang bên kia đường, nơi có hàng cây lát lừng lững đang tỏa bóng mát. Lát này cũng là của nhà ông, trồng cùng những cây lát trên đồi ngay sau nhà ấy. Nhìn gần chục cây lát vỏ bạc phếch dưới nắng trời, ước tính cây nhỏ khoảng 15 đến 17 triệu, cây to có thể lên đến 30 triệu. Tôi chợt nhớ đến lời của chủ tịch xã Vân Hội, theo kế hoạch con đường chạy qua hàng lát ấy. Ngay kẻ vạch để chuẩn bị thi công, ông Thường vui vẻ chấp nhận chặt chúng đi để hiến đất làm đường. Ông chỉ yêu cầu khi nào làm báo trước cho ông một tuần để ông thuê người chặt vì nhà ông neo người. Nhưng khi cán bộ huyện xuống chỉ đạo thi công, người ta tiếc hàng cây gỗ quý lại lâu năm nên quyết định nắn con đường về phía bên kia. Vì bên đó chỉ phải chặt đi hàng vài thiều, hàng cây lát vẫn đứng đó lặng thầm gom hương đất, hương trời của Vân Hội mà lớn lên. Chắc có lẽ chúng cũng vui vẻ chấp nhận trở thành kiếp gỗ nếu như ngày đó người ta không tự nguyện nắn lại con đường. Cũng giống như ông, vô tư, không toan tính giữa dòng đời, còn có những toan tính tranh đua để hiến cho đời nhiều điều tốt đẹp. Vô tư làm những điều có ích cho xã hội là học tập và làm theo gương Bác, chứ đâu cứ phải là những điều cao xa.
Quý vị và các bạn thân mến, ông Hoàng Văn Thưởng chỉ là một trong vô vàn những tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo lời Bác. Chắc hẳn trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn có rất nhiều những con người bình dị và thầm lặng làm nhiều việc có ý nghĩa cho xã hội, cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi khi thu về, lượng khách du lịch đến với Mù Căng Chải ngày càng nhiều. Vẻ đẹp hoang sơ của tự nhiên, của những thửa ruộng bậc thang, những đồi hoa tam giác mạch và những sắc thái văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc vùng cao đã thực sự hấp dẫn đối với những ai thích trải nghiệm và khám phá. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu dàng của những đồi hoa tam giác mạch qua bài viết sau đây.
Đến với Mù Căng Chải và bất cứ thời điểm nào trong năm, bạn cũng sẽ bắt gặp những cảnh sắc thiên nhiên vô cùng tươi đẹp làm mê đắm lòng người. Nhưng có lẽ hấp dẫn nhất vẫn là dịp đầu thu khi những thửa ruộng bậc thang bắt đầu vào mùa thu hoạch, lúa chín vàng rực trên nương đồi như những nấc thang cứ gối nhau mãi lên tận trời. Nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của cây cối, màu vàng sậm của lúa chín là những đồi hoa tam giác mạch đang đua nhau bung nở, khoe sắc hồng tươi trong làn nắng thu dịu dàng ấm áp. Dọc theo quốc lộ 32 từ thị xã Nghĩa Lộ lên Mù Căng Chải, bắt đầu từ đỉnh đèo Khao Phạ, cứ vài cây số, bạn lại bắt gặp những đồi hoa tam giác mạch được trồng ngay ven đường, dưới thung lũng hay xen lẫn những cung ruộng bậc thang mềm mại uốn quanh lưng đồi. Điều đặc biệt, hoa tam giác mạch ở đây thường nở rộ đúng vào mùa lúa chín. Những bông hoa nhỏ xinh, dịu dàng và duyên dáng như người thiếu nữ miền sơn cước đã góp phần tô điểm cho bức tranh vùng cao thân thương này những mảng màu tươi đẹp, quyến rũ và tràn đầy sức sống. Rời xa những ồn ào tấp nập của phố xá thị thành, bắt gặp không gian mênh mang của núi non mây trời, của màu vàng no ấm, của sắc hoa dịu dàng tinh khôi, của nhịp sống bình yên nơi bản làng vùng cao, tâm hồn mỗi chúng ta bỗng trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và ấm áp đến lạ kỳ. Hoa tam giác mạch mới được trồng ở Mù Căng Chải cách đây vài năm. Chủ của những đồi hoa này là những người dân địa phương. Họ đã mạnh dạn sang tận Hà Giang để học hỏi và mua hạt giống về trồng. Anh Sàng A Vàng, chủ một đồi hoa tam giác mạch chia sẻ, đây là loại hoa rất dễ trồng, phù hợp với khí hậu địa phương. Chỉ mất hơn một tháng mà cánh đồng hoa đã nở. Tam giác mạch nở rất lâu, khoảng trong thời gian 3 tuần, chịu hạn tốt nên dễ dàng mọc ở Mù Căng Chải. Tuy nhiên, hoa đẹp nhất ở độ sắp tàn, chuyển từ màu trắng sang vớt hồng rồi đỏ thắm. Hạt hoa có hình tam giác, thu hoạch để làm bánh hay nấu rượu đều được. Những đồi hoa tam giác mạch ở Mù Căng Chải không quá lớn và được trồng rải rác bên ven đường quốc lộ nhưng cũng đủ sức mời gọi du khách gần xa đến chiêm ngưỡng, khám phá và trải nghiệm. sau một chặng đường dài từ trung tâm thành phố Yên Bái hay từ phương xa tìm đến, vượt qua những cung đường quanh co, đèo dốc, những đồi hoa tam giác mạch ven đường sẽ là điểm dừng chân lý thú để du khách nghỉ ngơi, thư giãn, ngắm cảnh và lấy sức tiếp tục hành trình khám phá của mình. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái cho biết, tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần, chị cùng mấy chị em giáo viên trong trường rủ nhau lên Mù Căng Chải ngắm hoa tam giác mạch. Phí cho một lần vào nương hoa chụp ảnh là 20.000 đồng. Đường xa vất vả, nhưng các chị và mọi người đều cảm thấy rất vui và thú vị. Đặc biệt là đã có được một bộ ảnh ưng ý để làm kỷ niệm. Ở thị trấn Mù Căng Chải, hoa tam giác mạch được trồng khá nhiều nên chỉ cần vài phút đi xe máy từ trung tâm thị trấn, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những đồi hoa tam giác mạch ngay lưng chừng núi, dưới ruộng hay ven suối. Nhiều khách du lịch ở miền xuôi lên đây thường rất thích thú khi leo lên lưng chừng núi, nơi có đồi hoa tam giác mạch nằm xen kẽ những thửa ruộng bậc thang vàng óng. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa, bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh của cả thị trấn nhỏ xinh này. Giữa chập trùng núi non và bạt ngàn mây trời, những ngôi nhà của người Mông, người Thái nằm khiêm nhường dưới những tán cây xanh mát. Trong ánh nắng hanh vàng của những ngày đầu thu, bầu trời trở nên trong xanh và lung linh đến lạ kỳ. Bên kia sườn núi, những áng mây trắng bồng bềnh xả xuống khiến ta có cảm giác chỉ cần lên đến đỉnh núi là bạn có thể chạm tay vào những áng mây bồng bềnh ấy. Khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, tươi đẹp và bình yên giúp bạn như quên đi những vất vả lo âu của cuộc sống thường nhật để tiếp tục ngày mới tràn đầy năng lượng. Những ngày đầu thu, lượng du khách đến với Mù Căng Chải tăng lên đáng kể. Họ là những người dân miền xuôi, có cả những du khách từ phương Nam cũng không quản ngại đường xá xa xôi đến trải nghiệm ở mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió này. Sự khác biệt về thời tiết, cảnh quan thiên nhiên và những đặc trưng trong đời sống văn hóa chính là điểm thu hút khách du lịch đến với Mù Căng Chải một cách say mê và thích thú. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh gần xa cũng không bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này. Họ tranh thủ thu vào ống kính của mình những khoảnh khắc đẹp nhất của đất trời, thiên nhiên và bức tranh vùng cao đa sắc. Lê Trung Kiên, thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải, là người đã gắn bó với mảnh đất này hơn 10 năm, nhưng mỗi khi đến mùa hoa tam giác mạch, anh lại xách máy lên đường. Kiên cũng đã có được nhiều bức ảnh khá đẹp về hoa tam giác mạch và anh mong muốn sẽ được tham gia một cuộc triển lãm ảnh nào đó để giới thiệu cảnh đẹp của vùng quê Mù Căng Chải đến với đông đảo du khách. Hãy một lần đến với miền đất Mù Căng Chải để miên man giữa những biển sóng vàng, đắm say cùng mùa hoa tam giác mạch những ngày mùa thu và hòa mình vào nhịp sống bình yên nơi non cao. Chắc hẳn bạn sẽ có những trải nghiệm thật khó quên. Mảnh đất xinh đẹp và mến khách này vẫn luôn chờ đón bạn đến chiêm ngưỡng và khám phá.
Ta đi giữa Mù Căng Chải, nơi đây quê hương đang đổi mới. Xanh xanh thắm miền non ngàn, rừng thông vi vu mây vần mây, chấm chung lưng đèo vắng tiếng ngựa hí lời khen ai, mây răng mở đường xuống chợ đẹp mãi đây quê hương vùng cao, một vững chãi cuồng sông thanh bình Mù Căng Chải. Thiết sắc áo tràm quê hương xanh trong xanh rừng núi, yêu mây gió yêu sắc trời, mùi hương ong mang theo mật hoa rộn ràng bao niềm vui, tiếng rừng núi hòa lời ca quê hương mình thật thơ mộng bừng sáng lên.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca sĩ Vi Thảo với ca khúc Mù Căng Chải ơi, sáng tác Lê Minh. Ca sĩ Vi Thảo với ca khúc Mù Căng Chải ơi, sáng tác Lê Minh đã khép lại chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.